Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 53, Giê-trô và Môi-se, theo sách Xuất Ai Cập, chương 18, từ câu 1 đến 27. Phần 2. Những lời cố vấn khôn ngoan. Dân Israel đã được cứu ra khỏi thảm trạng nô lệ tại Ai Cập. Chúng ta đang theo chân họ những ngày ở trong sa mạc, được tự do và đang trên bước đường tiến về núi Sinai để nhận luật pháp Chúa ban cho một dân tộc thuộc riêng về Chúa. Còn nhiều điều trong tương lai mà họ đang trông đợi và chưa nếm biết. Trong lúc đó, Giê-trô là ông gia của Môi-se đến thăm con rể, được nghe Môi-se thuật lại những ơn lớn và việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm để giải cứu cho Israel được tự do. Học bài học Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã suy gẫm chi tiết và cảm tạ Chúa vì qua lời chứng của Môi-se thì Giê-trô là một thầy tế lễ của dân Ma-đi-an thật vui mừng, xưng nhận Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần và đã quy phục Chúa. Giê-trô đã dâng tế lễ cho Ngài. Về phần Môi-se, hàng ngày ông phải làm việc hết sức bận rộn để giải quyết và phân xử những vấn đề tranh tụng trong dân sự. Chúa đã dùng Giê-trô trong lần viếng thăm con rể này có thì giờ quan sát và nhận ra những điểm chưa được hợp lý trong những gì Môi-se đang làm với tư cách người lãnh đạo và quan án cho Israel. Vì thế, Giê-trô đã gợi ý cho Môi-se một phương cách tốt hơn hầu giúp Môi-se hoàn tất trách nhiệm của mình. Chúng ta cùng nghe phân đoạn Kinh Thánh này và ghi nhận những bài học thực tế để áp dụng cho mình trong cách quản lý đời sống riêng cũng như trong sự phục vụ Chúa với Hội Thánh chúng ta. Xin xem sách Xuất Ai Cập chương 18 từ câu 13 đến 27. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng, con làm chi cùng dân sự đó? Môi-se bèn thưa rằng, ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai. Vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hoặc ngàn người hoặc trăm người hoặc 50 người hoặc 10 người đặng xét đoán dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn họ hãy giải lên cho con, còn những việc nhỏ mọn chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy sang bớt gánh cho nhẹ đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người. Họ xét đoán dân sự hàng ngày, các việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời giữ vị trí nào trong đời sống người theo Chúa? Xin xem các câu 15, 16 và 20. Câu hỏi thứ hai. Giê-trô góp ý cho Môi-se điều gì? Có liên quan đến lĩnh vực nào trong chức vụ của Môi-se? Thank you. khi Giê-trô quan sát việc Môi-se làm và hỏi, con làm chi cùng dân sự đó? Môi-se bèn thưa rằng, ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời giữ vị trí nào trong đời sống người theo Chúa? Dân sự Chúa mới được giải cứu khỏi Ai Cập. Khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, họ cần tìm biết ý Chúa để cư xử sao cho đúng theo ý Đấng đã cứu chuộc mình, cho được đẹp lòng Đấng cứu chuộc mình. Đây là điểm khởi đầu của một mối liên hệ mới giữa dân được cứu với Đấng cứu chuộc. Trong mối liên hệ đó, học biết để vâng giữ mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời là điều không thể thiếu. Trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp đầy đủ trên núi Sinai, từng hồi từng lúc, Chúa đã có những mạng lệnh truyền cho Israel. Trong suốt Ai Cập ký chương 13 câu 9, Kinh Thánh chép, điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Người theo Chúa đã được Chúa cứu, không còn sống theo ý riêng nữa, nhưng cần tìm biết ý Chúa để làm theo. Ý muốn của Chúa, mạng lệnh và luật pháp của Chúa phải giữ vị trí chủ chốt trong đời sống người theo Chúa. Đó là lý do Môi-se phải giúp cho dân sự biết mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Vì đây là điểm vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến sự sống còn và ảnh hưởng đến phước hạnh đời đời của người theo Chúa. Theo câu 15, câu 25 và 26, ấy tại đó, tức tại Ma-ra, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai-cập, vì ta là Đức Giê-hô-va Đấng chữa bệnh cho ngươi. Và câu 28, chương 16, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Nếu con dân Chúa hết lòng vâng giữ luật pháp Chúa, thì làm cho Chúa vui lòng và đời sống họ được hưởng phước Chúa tuôn tràn. Đối với những lời Chúa đã truyền phán, trong thư Gia Cơ chương 1, câu 22 đến 25, sứ đồ Gia Cơ cũng nói, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Môi-se nghiêm trang và siêng năng dạy đường lối Chúa, ý muốn Chúa cho dân sự, cho họ được biết điều răn và luật pháp Chúa để làm theo và được phước. Dân sự được phước nhờ vâng giữ lời Chúa sẽ trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc. Trong lần viếng thăm Môi-se đặc biệt này, Giê-trô đã góp ý cho Môi-se điều gì? Có liên quan đến lĩnh vực nào trong chức vụ của Môi-se? Chúng ta xem câu 17 đến 23. Tinh thần của Môi-se rất nhiệt thành và siêng năng. Việc Môi-se làm là rất phải, rất tốt. Ông xét đoán dân sự từ sớm mai đến chiều tối. Nhưng cách ông làm chưa được hiệu quả so với nhu cầu lớn lao của dân Israel. Nếu Môi-se không thay đổi cách phục vụ, thì chẳng bao lâu ông sẽ kiệt sức mà dân sự cũng nản lòng vì phải chờ đợi ông quá lâu. Giê-trô nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Học những bài học kinh thánh theo sách Xuất Ai Cập. Ta thấy Chúa hằng hữu đã chọn lựa, trang bị và kêu gọi Môi-se để làm người lãnh đạo Israel ra khỏi Ai Cập. Đây là một công tác không đơn giản, ảnh hưởng trên hơn 2 triệu người và mục tiêu là đem những người này đến chỗ xứng đáng là một dân biệt riêng cho Chúa. Cho nên Chúa đã trang bị và vẫn đang tiếp tục trang bị Môi-se để sử dụng ông là một công cụ hữu hiệu trong tay Ngài qua một tiến trình lâu dài. Chúng ta có thể thấy tiến trình đó tóm gọn qua sách Công vụ chương 7 câu 20 đến 35. 40 năm trong cung điện Pharaon, rồi 40 năm trong sa mạc Madian chăn bầy chiên cho Giê-trô. Chúa đã dùng những ngày tháng dài lâu, những hoàn cảnh thăng trầm thử thách và những con người mà Môi-se có cơ hội giao tiếp để đem đến cho ông những bài học hữu ích giúp ông trong công tác Chúa giao. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ta thấy Chúa cũng dùng Giê-trô một cách đặc biệt trao cho Môi-se một bài học quý báu khi lãnh đạo dân sự đông đảo của Ngài đi trong hành trình đến núi Sinai và sẽ tiến vào đất hứa. Bài học cho Môi-se hôm nay mà chúng ta học cũng dành cho tất cả những người phục sự Chúa, đó là người lãnh đạo phải biết khiêm nhường học hỏi và người lãnh đạo phải biết ủy thác trách nhiệm cho những người theo mình. Muốn công tác lãnh đạo dân sự có hiệu quả, Môi-se phải biết chia gánh nặng cho nhiều người cùng gánh. Mặc dù Môi-se thật đầy nhiệt tâm phục vụ, ông muốn đích thân giải quyết tất cả những khúc mắc trong dân chúng. Ông muốn chính mình phân xử mỗi một vụ kiện tụng lớn nhỏ trong dân cho đúng theo ý Chúa. Nhưng ông đi theo thói quen làm việc mà không để ý đến số lượng vụ việc ngày càng nhiều. Dân sự hàng ngày vẫn xếp hàng chờ đợi càng đông, họ phải chờ rất lâu mới đến phiên được xét xử. Hàng bao nhiêu nan đề cũng chỉ chờ có một mình Môi-se giải quyết. Môi-se thật kiên nhẫn khi quan tâm đến từng người và giúp họ giải quyết nan đề như ông đã chăm sóc từng con chiên trong bầy chiên của Giê-trô 40 năm trước đó. Nhưng Môi-se phải học cách lãnh đạo những con người trong vòng dân sự Israel lúc này, vì công tác này có phần giống nhưng lại có nhiều phương diện khác xa với việc chăn những con chiên trong bầy của Giê-trô. Chúa hằng hữu đã dùng Giê-trô trong vai trò giáo huấn đặc biệt cho Môi-se trong trường hợp này. Giê-trô là người ngoài cuộc, đứng quan sát một lúc thì thấy ngay chỗ bất hợp lý. Cảm tạ Chúa đã dùng Giê-trô góp ý một cách thẳng thắn và tế nhị. Điều con làm đó chẳng tiện, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Cách góp ý cũng thật khiêm nhường, khéo léo, trong tinh thần thận trọng nhìn biết thẩm quyền của Chúa hằng hữu trên chức vụ của Môi-se. Giê-trô nói, bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Và trong câu 23, nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi được. Chúng ta có Môi-se thật khiêm hạ, đã bằng lòng lắng nghe, áp dụng cũng trong tinh thần thận trọng cầu hỏi ý Chúa như Giê-trô đã nêu. Nên sự phục vụ dân sự của Môi-se có nhiều chuyển biến thay đổi thật tốt đẹp. Khi Môi-se nhận ra khuyết điểm trong đường lối quản trị của mình và áp dụng ngay những góp ý khôn ngoan của ông gia, chắc hẳn việc phân xử những tranh tụng và đáp ứng từng nhu cầu trong dân Israel đã được giải quyết hiệu quả nhanh chóng. Cũng tương tự như vậy, nhân sự trong hội thánh cần được chia vào những nhóm nhỏ, từng ban ngành có phân công trách nhiệm rõ ràng, ủy thác phần trách nhiệm cho nhiều người, ngõ hầu mọi việc lớn, nhỏ đều có người đảm trách, quan tâm, chăm sóc. Nhờ đó không ai bị lãng quên và mỗi thành viên trong hội thánh đều được dự phần trong công việc Chúa theo ân tứ Chúa ban cho mình.